thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cam Giá, Phan Đình Phùng và phường Trung Thành. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh, thành phố trả lời trực tiếp.
Thư viện tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên tổ chức triển lãm sách báo ảnh và bản đồ tuyên truyền về chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam. Triển lãm đã giới thiệu tới người xem gần 600 bản sách về biển, hải đảo Việt Nam.
Với sự năng động, nhiệt huyết trong công việc, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, trưởng công an phường Tân Lập đã góp phần tích cực trong việc xây dựng địa bàn ngày càng trong sạch vững mạnh. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người thiếu tá này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 16 tháng 11 tại nhà văn hóa tổ 20-21 phường Cam Giá, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đỗ Đức Công, tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố Thái Nguyên 10 tháng đầu năm và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đây, các cử tri cũng nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới các đại biểu xoay quanh một số nội dung như đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng, cải tạo những nhà văn hóa và một số tuyến đường đã cũ, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt đi lại của nhân dân. Các văn bản liên quan đến việc hỗ trợ tiền điện sản xuất nông nghiệp cần cụ thể hơn. Chế độ cho cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở. Đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố, cử tri Dương Thị Thanh Truyền, tổ 23 bày tỏ.
Một công việc thì đi rất là nhiều lần, mất rất nhiều thời gian, rất là khó khăn cho người dân. Sau này là phải được cụ thể hóa, thực hiện rõ hơn lên. Chức năng làm việc phải nhiệt tình, tận tâm hơn. Cái thời gian tiếp xúc với dân là ít quá. Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 thì quá ít. Chiều từ 2 giờ đến 3 rưỡi là tôi cũng thấy là ít. Đấy, thì muốn là khi mà đến làm việc thì cái thời gian thì phải có người tiếp xúc, là phải tiếp xúc với dân từ sáng đến hết giờ hành chính và từ chiều cũng hết giờ hành chính.
Trước những ý kiến phát biểu của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trả lời theo thẩm quyền. Những ý kiến khác đã được tổ thư ký của đoàn tổng hợp để trình lên kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp.
Ngày 16 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri tổ 19 và 20 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri tổ 19 và 20 đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Dân tỉnh và thành phố nhiều vấn đề cử tri hai tổ quan tâm. Hầu hết các ý kiến đều phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường và trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn phường, như việc nhà máy bia Thái Nguyên và xưởng may của công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di chưa có biện pháp khắc phục về môi trường, nên trong quá trình sản xuất, xưởng may để xảy ra một lượng lớn bụi vải bay ra, còn nhà máy bia Thái Nguyên thì để lượng bụi than và lượng nước thải chưa qua xử lý chảy ra môi trường. Các xưởng in trên địa bàn phường cũng thường xuyên có mùi sơn, tiếng ồn và đổ trực tiếp mực in xuống cống nước thải trong khu dân sinh sống, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhân dân trong phường. Đề nghị thành phố quan tâm lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các khu dân cư trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ trật tự công cộng. Tình trạng mất trật tự tại các tụ điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn cũng đã được các cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc. Cũng về vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri Quản Thị Lý, đại diện cho tổ dân phố 19 nêu ý kiến.
Việc nước thải sinh hoạt của một số hộ dân thuộc tổ 16, 18, 19 chảy tự do ra ruộng rau muống sát khu dân cư số 9 gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với Ban Dịch vụ Công ích Đô thị khảo sát và đề nghị Ban Quản lý Dự án cùng phối hợp. Ủy ban Nhân dân phường đã tìm biện pháp khắc phục, nhưng đến nay việc giải quyết chưa được dứt điểm. Nước vẫn ứ động gây ô nhiễm môi trường cho những hộ dân ở xung quanh. Quán lợn quay Hải Béo ở đầu ngõ 146 đường Minh Cầu, cổng trường trẻ em thiệt thòi, thì vẫn thịt lợn trên vỉa hè và thải trực tiếp đổ thải xuống mương, gây bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường cho các hộ dân xung quanh và người đi đường. Vậy đề nghị giao cho ai xử lý, làm đến đâu, phải có người kiểm tra. Nếu không làm đến nơi đến chốn thì phải quy trách nhiệm cho người đó thì mới có kết quả. Tránh tình trạng là đánh trống bỏ rồi.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã giải đáp các thắc mắc của các cử tri với các vấn đề trong thẩm quyền. Với những ý kiến ngoài thẩm quyền, các đại biểu đã tiếp thu và tổng hợp để chuyển lên kỳ họp thứ 3 Hội đồng dân tỉnh và thành phố vào tháng 12 tới.
Chiều 16 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thành phố trong 10 tháng và ước đạt cả năm 2016, thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, ông Nguyễn Văn Thục, cử tri tổ 26 phường Trung Thành có ý kiến.
Tôi có ý kiến đề nghị với lại các đồng chí Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố giải quyết cho chúng tôi những người dân được tái định cư tại khu dân cư số 1 thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên từ 2006. Nhưng đến nay năm 2016 chúng tôi vẫn chưa nhận được bìa đỏ. Bây giờ cho chúng tôi hỏi lý do tại sao không được cấp bìa đỏ và ai là cái người cấp cho chúng tôi và chúng tôi đến đâu để hỏi những việc này. Đường điện khu dân cư số 1 cũng là hoàn thành rất lâu rồi, nhưng mà đến nay là không có điện, có đèn, có cột, có bóng, nhưng mà không hiểu làm sao nó sáng nổi. Bây giờ tôi hỏi ai là cái người có trách nhiệm về cái đường điện này và làm thế nào để có đường điện sáng để sử dụng.
Bên cạnh đó, các cử tri phường Trung Thành đã thẳng thắn gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố một số ý kiến liên quan đến các vấn đề như việc thi công chậm phần còn lại của dự án cải tạo nâng cấp đường phố Hương, Lưu Nhân Trú đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Chế độ làm nhà cho người có công cần được quan tâm, nên giảm bớt các thủ tục hành chính để người dân dễ dàng làm lại các loại giấy tờ tùy thân. Một số đoạn đường trên địa bàn phường bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông, vấn đề an ninh trật tự tại trạm cai nghiện của phường. Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới.
Chiều 15 tháng 11, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại phường Phan Đình Phùng. Hiện phường Phan Đình Phùng có 236 cơ sở thực phẩm, trong đó cơ sở sản xuất chế biến là 123 và cơ sở dịch vụ ăn uống là 192. Qua kiểm tra việc triển khai các chỉ thị, văn bản của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về an toàn vệ sinh thực phẩm cho thấy, phường đã thực hiện khá tốt thông qua việc tuyên truyền trên loa truyền thanh, tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, đoàn cũng tỏ rõ sự hài lòng trước việc các cơ sở đều đảm bảo khá tốt các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để công tác này tiếp tục được thực hiện tốt trong thời gian tới, đặc biệt dịp cuối năm, đoàn đã đề nghị Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm phường Phan Đình Phùng cần triển khai tốt hơn chỉ thị số 13 ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 67 ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, thực hiện báo cáo đều đặn theo tháng, khẩn trương tổ chức phổ biến hướng dẫn về thực hành sản xuất an toàn thực phẩm cho các cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn. Tối 15 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại khu nhà trọ tại gia đình ông Nguyễn Văn Giang thuộc tổ 8 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên. Đây là tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ 3 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thành lập. Khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Giang hiện có gần 15 phòng trọ, mỗi phòng trọ rộng từ 12 đến hơn 16 m2 với trên 20 người đang ở trọ, chủ yếu là những công nhân làm việc tại công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam và một số học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Giang, chủ khu nhà trọ, tổ trưởng tổ công nhân tự quản chia sẻ:
khu nhà trọ đều có quy chế và quy chế này được các cấp soạn thảo và bổ sung chỉnh sửa đến bây giờ cũng tương đối hoàn chỉnh. Từng thành viên ở trong khu nhà trọ cũng nhận thức được về phần pháp luật và họ tự nghiên cứu là họ biết họ chấp hành và sau đó kết hợp với nhà trọ phổ biến chỉ bảo các thành viên cũng như các cháu, các anh, các chị đến khu nhà trọ ở.
Được biết trên địa bàn tổ 8 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên hiện có gần chục khu nhà trọ với khoảng trên 500 phòng ở và gần 1.000 người đang ở trọ. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, chủ khu nhà trọ đã thành lập ban tự quản gồm 5 đồng chí có nhiệm vụ quản lý, đề ra quy chế hoạt động chung cho những người tham gia nghỉ trọ. Việc thành lập tổ công nhân tự quản khu nhà trọ sẽ tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong khu nhà trọ, xây dựng được một môi trường sống lành mạnh, xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các thành viên trong tổ công nhân khu tự quản nhà trọ. Sáng 15 tháng 11, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể nhân viên và đội ngũ lái xe của doanh nghiệp. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên giới thiệu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy như Nghị định 79 ngày 31 tháng 7 năm 2014, quy định chi tiết của Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy, cấu tạo, tính năng, cách sử dụng bình bột chữa cháy MTZ4 và MT32, quy trình thao tác khi xảy ra cháy nổ và thực hành phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở. Ông Trần Đức Hiểu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai cho biết, hiện đơn vị đã kiện toàn đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Theo định kỳ, công tác tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho toàn thể nhân viên, đội ngũ lái xe được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc 2 năm một lần.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai là chức năng vận tải khách bằng xe taxi. Với phương tiện của doanh nghiệp thì đa là phần là ô tô, nguyên liệu chính là xăng dầu, loại nguyên liệu rất dễ gây cháy nổ. Để đảm bảo toàn khách thì doanh nghiệp chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho anh em cán bộ công nhân viên nắm chắc được cái phương tiện phòng cháy chữa cháy để sử dụng được tốt, để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như phương tiện vận tải ô tô của doanh nghiệp.
Ngày 16 tháng 11, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên tổ chức triển lãm sách báo ảnh tư liệu và bản đồ tuyên truyền về chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Triển lãm giới thiệu tới người xem gần 600 bản sách về biển, hải đảo Việt Nam nói chung, về Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của biển, hải đảo Việt Nam. Sách về 37 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 20 bức ảnh về cuộc sống lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo do Thư viện tỉnh Khánh Hòa cung cấp. Trên 500 bài báo viết về những hành vi vi phạm của nước ngoài trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, trong đó có 20 bài báo đưa tin Trung Quốc dùng vũ lực tấn công, chiếm đóng đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988. Bạn Quản Văn Khánh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên cho biết.
Thì em thấy những buổi triển lãm này đã cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên mà có thể trong môi trường ở trường đại học thì trên lớp thì sẽ không có. Và em mong muốn là trong cái quãng thời gian em học đại học lại em sẽ tham gia nhiều chương trình triển lãm bổ ích như này nữa.
Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 54 bản đồ từ thế kỷ 16, thế kỷ 20 của Việt Nam, của các nước phương Tây và của Trung Quốc. Bốn quyển Atlas xuất bản tại Trung Quốc đều ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ bản đồ tuyên truyền biển hải đảo Việt Nam do Phòng Bảo vệ Chính trị PA61 Công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp. 36 ảnh về biển, hải đảo Việt Nam, 21 ảnh có chủ đề Thái Nguyên hướng về biển, hải đảo và 20 tranh cổ động tuyên truyền về biển, hải đảo Việt Nam. Những tư liệu về biển đảo đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các bạn trẻ hiện nay. Bạn Nguyễn Thị Hải Anh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên chia sẻ.
Em nghĩ là giáo dục về tuyên truyền biển đảo đối với mỗi học sinh, sinh viên thì góp phần hết sức quan trọng. Bởi vì là đối với là mình là một người dân Việt Nam thì mình nên hiểu biết và nên cần nắm vững về những kiến thức về địa lý Việt Nam và những điều về Việt Nam mình hơn. Đối với mỗi lần đi tham gia triển lãm thì em được nhìn thấy chứng kiến những bức ảnh và những hình ảnh của những người lính Hoàng Sa, Trường Sa thì em thấy cảm giác yêu Việt Nam mình hơn, tự hào hơn và đem lại cho em những niềm phấn khởi hơn về đất nước mình.
Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động như nói chuyện chuyên đề biển hải đảo Việt Nam và chủ quyền quốc gia dân tộc do báo cáo viên của Cục Kỹ thuật Hải quân truyền đạt, chiếu các phim tư liệu về chủ quyền biển hải đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Cục Kỹ thuật Hải quân cung cấp. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên, đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm cho biết.
Chúng tôi đã có một thời gian khá dài để tìm hiểu và sưu tầm tài liệu. Trước hết là Thư viện tỉnh Thái Nguyên khai thác tối đa các thông tin tư liệu có tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt có những tư liệu quý giá từ những đầu những năm 60 của thế kỷ 20. Hiện nay Thư viện chúng tôi vẫn còn lưu giữ được. Thứ hai là Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi với đơn vị bảo tàng tỉnh Thái Nguyên để cung cấp các thông tin tư liệu liên quan tới Thái Nguyên hướng về biển đảo, đặc biệt là các thông tin tư liệu về xác lập chủ quyền biển hải đảo Việt Nam từ các chế độ phong kiến tập quyền trước đây cho đến ngày nay. Đấy là những tư liệu hết sức quý giá. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã trao đổi và tiếp nhận các thông tin tư liệu, đặc biệt là các phim tư liệu sẽ giúp cho bạn đọc thêm tình yêu đối với Tổ quốc và ý chí quyết tâm bảo vệ và giữ vững chuyển chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Triển lãm đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo nước ta, từ đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm sách, báo, tư liệu, bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý diễn ra đến hết 23 tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Một trưởng công an phường gương mẫu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn phường Đồng Quang, Phú Xá, Túc Duyên. Đáng chú ý, hồi 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2016, tại phân xưởng sản xuất cột điện ly tâm của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên thuộc tổ 15 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, do ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tổ 29 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, làm chủ tịch hội đồng quản trị, đã xảy ra sự cố nổ lò hơi dùng để xông hơi cột bê tông ly tâm. Tại thời điểm nổ, trong xưởng có 8 công nhân đang làm việc. Hậu quả, 2 người đã tử vong tại hiện trường và 6 người bị thương. Về thiệt hại của công ty, ban đầu xác định nổ hoàn toàn lò hơi, cột bê tông đổ gãy, mái tôn bị lật, tường nhà xưởng bị đổ hư hỏng. Ngoài ra, 54 hộ dân khu vực tổ 15 và tổ 17 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên gần nhà máy do ảnh hưởng sức ép của vụ nổ đã bị vỡ kính cửa, rạn nứt tường, mái tôn bị lật. Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 121 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 243 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 22 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, thu 10.520.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 312 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, xử lý phạt 400.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 658 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, công an phường Phan Đình Phùng phát hiện thu giữ một xe đạp do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, công an thành phố Thái Nguyên phối hợp đội quản lý thị trường, phòng y tế thành phố và trạm chăn nuôi thú y thành phố Thái Nguyên kiểm tra quán cay Đức Huệ thuộc tổ 11 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên do Bùi Văn Đức sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tổ 2A phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên làm chủ, phát hiện cửa hàng nhập 20 kg nội tạng lợn không có nguồn gốc xuất xứ, không lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Giấy khám sức khỏe của chủ quán Bùi Văn Đức đã hết hạn từ ngày 7 tháng 8 năm 2016. Công an thành phố chuyển đội quản lý thị trường thành phố xử lý phạt 12.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an thành phố lập biên bản 25 trường hợp, trong đó có một trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 25 xe ô tô con, lập biên bản 120 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 61 xe mô tô, 59 xe đạp điện, 146 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý trên 200 trường hợp vi phạm. Nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 115 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, với sự năng động, nhiệt huyết, làm việc quyết đoán, công tâm, khách quan, nói đi đôi với làm, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, sinh năm 1981, trưởng công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng địa bàn phường ngày càng trong sạch vững mạnh, được nhân dân tin yêu, mến phục.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Bình, ngay từ nhỏ Lê Văn Hoàng đã theo đuổi mơ ước trở thành một chiến sĩ công an nhân dân như người cha của mình. Để thực hiện mơ ước đó, Hoàng đã nỗ lực học thật giỏi và thi đỗ vào Đại học Cảnh sát Nhân dân, nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong thời gian theo học tại trường, Hoàng luôn tự rèn luyện, học tập tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoàng nói.
Trong cái thời gian mà tôi thực tập ở Tây Nguyên, thì vào năm 2002, thì lúc đấy tình hình an ninh trật tự ở Tây Nguyên rất là phức tạp. Nên trong cái khó khăn như vậy, tôi thấy rõ ràng là cái tình đồng chí đồng đội dành cho nhau nó rất là thân thiết và nhân dân là ủng hộ lực lượng công an rất là nhiều. Thì tôi thấy rằng là mình gắn bó với nghề này, được cống hiến sức lực của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ấy, đấy là cái niềm đam mê yêu thích của tôi.
Sau khi tốt nghiệp năm 2013, Lê Văn Hoàng được phân công về công tác tại công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 2006, anh được điều chuyển công tác làm tại phòng cảnh sát quản lý hành chính, công an tỉnh. Sau đó, anh chuyển về làm phó trưởng công an phường Quang Trung. Nhờ nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, năm 2014, anh được bổ nhiệm làm trưởng công an phường Tân Lập. Để có kết quả đó, bản thân Thiếu tá Lê Văn Hoàng luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học trong trường vào thực tiễn để giải quyết công việc. Chia sẻ với chúng tôi về những bài học đáng nhớ nhất của mình khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hoàng nói.
Khi mới ra trường nhận công tác thì tôi được phân công về công an phường Trương Vương làm công tác cảnh sát phường. Tại phường Trương Vương tôi cũng được học những cái bài học đầu đời. Những bài học này thì chưa được học qua trường mà chính là do các bác ở tổ dân phố, các bác đã truyền tải cho tôi như là tư thế ngồi, cách thăm hỏi người dân như thế nào, hay là cách pha chè để mời khách như thế nào cho nó hợp lý và cho nó đúng, hay là cách phát biểu trên hội nghị, cách kính thưa. Lần đầu tiên mà tôi đi dự cuộc họp tổ dân phố, tôi nói rằng là thưa bà con nhân dân, có một bác sau cuộc họp đấy, bác đến bác ấy vỗ vai, bác ấy nói rằng là theo tôi thì đồng chí công an là sau nên nói là kính thưa các ông bà các anh các chị, để nó tạo thành một cái sự gần gũi hơn, chứ không nên là nói rằng là kính thưa bà con. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi thấy là nó rất là nhỏ nhưng mà giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong công việc. Tôi nghĩ rằng là khi tôi làm tốt được những việc đấy thì sẽ làm sợi dây gắn bó đối với người dân và lực lượng công an rất là nhiều.
Là chỉ huy đơn vị, anh luôn thể hiện sự gương mẫu trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Mỗi khi triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, anh đều có mặt tại hiện trường cùng cán bộ chiến sĩ nắm bắt từng chi tiết, tính chất cụ thể của vụ việc nhằm xử lý kịp thời hay có phương án đề xuất cấp trên một cách nhanh chóng. Đối với công tác tổ chức trong đơn vị, anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ xây dựng nhiều phong trào thi đua, lập thành tích để tạo khí thế sôi nổi, hăng say trong công việc, từng bước tạo dựng một đội ngũ cán bộ cốt cán giỏi về nghiệp vụ. Là một chiến sĩ trẻ mới về công an phường công tác gần một năm nay, nên Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn thường xuyên được Thiếu tá Hoàng quan tâm, giúp đỡ trong công việc.
Bản thân tôi là một chiến sĩ trẻ, trong công việc thì mới tiếp cận, nhưng mà cũng có cái bỡ ngỡ. Đồng chí Hoàng là cũng bảo ban, cũng dẫn dắt, cũng coi như là nghe mút trong gia đình, hướng dẫn nhiệt tình. Cũng có khó khăn là vướng mắc thì đồng chí Hoàng cũng giải thích, cũng như là cầm tay chỉ việc thực hiện mọi công việc đều theo đúng quy định, đúng quy trình. Đồng chí Hoàng là một cái gương mà mình cần phải học tập về nhiều thứ, về mọi mặt, cũng như là trong công việc, cũng như là trong cái đời sống.
Để công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương được giữ vững, anh rất chú trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Thường xuyên quán triệt anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tốt công tác dân vận, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân khi tiếp xúc với bà con. Nhờ vậy, các vấn đề về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Lập mỗi khi xảy ra đều được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Từ đầu năm đến nay, anh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường đã điều tra làm rõ 15 trên 17 vụ án liên quan đến trật tự an toàn xã hội, bắt 3 vụ 3 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy trái phép, lập 2 hồ sơ đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh, cảm hóa giáo dục 4 trường hợp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đưa tổng số người mắc nghiện trên địa bàn giảm 7 trường hợp so với năm 2015. Đặc biệt thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận và tham mưu, anh đã trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương giải tán tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hoạt động trái phép trên địa bàn phường đã gây nhức nhối dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nói về những đóng góp của cá nhân Thiếu tá Hoàng và lực lượng công an phường trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết thêm. Đồng chí Hoàng luôn thể hiện vai trò gương mẫu, vận dụng linh hoạt sáng tạo kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng và yêu mến.
Đối với phường Tân Lập, từ nhiều năm nay thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là cũng tương đối đảm bảo. Đặc biệt là từ khi đồng chí Hoàng điều chuyển công tác về phường cách đây 3 năm thì tình hình đã có rất nhiều cái chuyển biến, đặc biệt là sự tham mưu rất là đắc lực cho Đảng và chính quyền trong cái xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong thời gian gần đây thì có nhiều cái diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là cái hoạt động của nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời tại số nhà 359 tổ 4 phường Tân Lập, thì công an phường, các lực lượng và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương cũng đã cùng vào cuộc để thực hiện cái việc xóa bỏ cái tụ điểm này. Đồng chí Hoàng với cương vị trưởng công an phường cũng đã tham mưu cho địa phương xây dựng cái kế hoạch xóa bỏ được cái tụ điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn phường Tân Lập. Đây là một trong những cái kết quả cá nhân đồng chí Hoàng, công an phường và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương cũng đã thực hiện thắng lợi trong thời gian vừa qua.
Với những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Thiếu tá Lê Văn Hoàng đã được Bộ Công an tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cá nhân Thiếu tá Lê Văn Hoàng và tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Lập mà hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi thân mật hơn với người dân địa phương, nhất là sự hài lòng và đặt niềm tin vào lực lượng công an nhân dân, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!